Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2025, thứ Bảy trong tuần thứ Sáu mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta cử hành lễ kính tông tòa Thánh Phêrô. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 16, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc cả cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa chọn các môn đệ không phải để làm quan chức trong thế gian, vì nước của Ngài không thuộc về thế gian này. Mệnh lệnh đầu tiên của người môn đệ khi được Chúa chọn là: các anh hãy theo tôi, chứ không phải làm những công việc lớn lao. Người môn đệ cần phải bước theo Chúa để ở lại với Chúa và trong Chúa, ở lại với Chúa để hiểu được tâm tư của Chúa Giêsu, có chung thao thức với Ngài, vui niềm vui của Ngài, buồn nỗi buồn của Ngài. Nói cách khác, nhờ việc bước theo Chúa, người môn đệ mới biết được thầy mình là ai. Trong bài tin mừng hôm nay, trước những dư luận về Đức Kitô, Ngài đã chất vấn các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Có lẽ từng môn đệ sẽ có câu trả lời tùy vào mối thân tình ở lại với Đức Kitô cách thâm sâu hay hời hợt. Vì thế người môn đệ đích thực là phải bước theo Đức Kitô như Phêrô đã tuyên xưng: thầy là Đấng Kitô. Thế nhưng người môn đệ phải bước theo Đức Kitô trên con đường nào? Ngài không ngần ngại trả lời: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày đã sống lại. Đó là con đường của Đức Kitô, con đường thập giá. Hiểu được con đường ấy, người môn đệ mới có thể nhiệt tâm bước theo Đức Kitô một cách trọn vẹn. Vì Ngài đã từng nói: kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em sẽ ở đó. Như vậy, vấn đề ở chỗ tâm hồn của ta xác định được Chúa Giêsu là ai thì đời sống của ta sẽ thể hiện ra như vậy. Chẳng hạn, khi người thanh niên giàu có đến hỏi Chúa Giêsu về sự sống đời đời, Ngài đã trả lời rằng: anh hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Sau câu trả lời của Đức Giêsu, anh buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải. Đối với anh, sự giàu sang mới là điều ưu tiên. Vì thế, Đức Kitô trong lòng anh không phải là Đức Kitô của Thiên Chúa, mà là Đức Kitô của sự giàu sang. Như vậy, đời sống của người Kitô hữu tùy thuộc vào câu trả lời: đối với tôi, Đức Kitô là ai? Đối với những người không tin Chúa, Đức Kitô chẳng là gì hết. Khi họ nghĩ như vậy, thì cuộc sống của họ hành động như không có Thiên Chúa. Họ mặc sức làm những việc sai trái, tội lỗi, hưởng thụ mà chẳng nghĩ đến hậu quả của những hành động đó, vì họ cho rằng chết là hết, chẳng có Thiên Chúa thường công hay luận phạt. Cũng có nhiều người tin vào Thiên Chúa hoặc nghe đồn về Thiên Chúa. Cuộc sống của họ thể hiện Đức Kitô như một vị thần như ý. Họ đến với Đức Kitô không phải muốn ở lại với Ngài, nhưng để xin xỏ điều này điều kia. Nếu được toại lòng thì họ loan truyền và tôn sùng Chúa như một vị thần. Nhưng nếu không được toại ý thì họ giận dỗi và vác tượng Chúa ra phơi nắng, đập nát rồi vứt đi, sau đó kiếm ông thần khác linh nghiệm hơn. Có lẽ sống trong một thế giới đa dạng, vô thần, đa tôn giáo, người ta nhìn nhận về Thiên Chúa rất khác nhau. Nhưng chắc chắn một điều, khi họ xác định Đức Kitô là ai, thì đời sống của họ sẽ diễn ra y như vậy. Thế nên, đối với người môn đệ Chúa, thì câu trả lời Đức Kitô là ai đối với tôi là hết sức quan trọng, vì nó đưa đến một câu hỏi ngược lại tương ứng với đời sống mà họ có thể hiện ra. Đối với Đức Kitô, tôi là ai? Ý thức điều đó để mỗi người chúng ta xét lại toàn bộ cuộc sống của mình, qua đó chúng ta sẽ biết được Đức Kitô mà tôi đang bước theo là ai. Lạy Chúa, câu hỏi "Còn các con bảo thầy là ai?" cũng là câu hỏi mà Chúa sẽ chất vấn chúng con mỗi ngày. Xin cho chúng con biết mạnh dạn thưa thầy là Đấng Kitô, để rồi từng ý nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con luôn thể hiện lối sống yêu thương, khiêm nhường, chính trực, hoan lạc, bình an trong cuộc đời Kitô hữu của chúng con. Amen.
Một ngày con lặng nhìn cuộc sống giữa bao bồn chồn, giữa bao nỗi đau, chợt hỏi lòng mình câu chân thật, Đức Kitô là ai đối với tôi? Là ánh sáng soi đường con bước, là nguồn sống sưởi ấm con tim, là chân lý, là tình yêu, là Thiên Chúa mãi ở bên con. Ngài là Chúa Đấng con tôn thờ, Ngài là Cha Đấng con cậy tin. Dẫu đời có đổi thay muôn lối, Chúa vẫn luôn ở với con. Ngài là Chúa Đấng con tôn thờ, Ngài là Cha.
Thank you. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, sức khỏe của Đức Thánh Cha được cải thiện tốt hơn. Chiều tối ngày 19 tháng 2 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh ra thông cáo cho biết tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco có phần được cải tiến. Thông cáo nói rằng tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha ổn định. Các cuộc xét nghiệm máu theo thẩm định của nhóm bác sĩ cho thấy có sự cải thiện nhẹ, đặc biệt là các chỉ số viêm nhiễm. Sau khi dùng bữa sáng, Đức Thánh Cha đọc vài tờ báo và dành thời giờ làm việc với các cộng sự viên thân cận nhất. Trước bữa trưa, Đức Thánh Cha đã rước mình Thánh Chúa. Ban chiều, Đức Thánh Cha đã tiếp Thủ tướng Ý bà Giorgia Meloni và trao đổi trong vòng 20 phút. Phủ Thủ tướng Ý cho biết bà Meloni đã viếng thăm Đức Thánh Cha từ lúc 3 giờ 10 đến 3 giờ 30 phút chiều thứ Tư vừa qua. Nhân danh chính phủ và cả nước Ý, bà cầu chúc Đức Thánh Cha sớm bình phục. Và Thủ tướng nói, tôi rất hài lòng khi thấy Đức Thánh Cha tỉnh táo và phản ứng nhanh nhẹn. Chúng tôi vẫn nói đùa như thường lệ. Đức Thánh Cha không mất đi khiếu hài hước đặc trưng của Ngài. Những ngày này, ở khuôn viên bệnh viện Gemelli, đặc biệt trước pho tượng Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai tại đây, nhiều tín hữu đã đến thắp nến và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và nhiều nơi khác trong giáo hội, từ Philippines đến Trung Quốc, từ Bolivia, Argentina tới Ba Lan, nhiều nơi đã cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha. Tại Roma, Đức Hồng Y Giám Quản Parisera Reina cũng xin các tín hữu dành một giờ chầu mình Thánh Chúa trong thinh lặng trước thánh lễ để cầu cho vị giám mục giáo phận Roma.
Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh kết thúc cuộc viếng thăm tại Burkina Faso. Hôm 18 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã kết thúc chuyến viếng thăm gần 5 ngày tại nước Burkina Faso, nhân dịp bế mạc chương trình 3 năm kỷ niệm 125 năm loan báo tin mừng tại nước này. Sau khi trở về Roma, Đức Hồng Y đã đến thăm vấn an Đức Thánh Cha Francisco tại Bệnh viện Gemelli và tường trình về chuyến đi Ngài thực hiện từ ngày 14 tháng 2 trước đó, cùng ngày Đức Thánh Cha nhập viện. Cao điểm trong cuộc viếng thăm về phương diện tôn giáo là thánh lễ Đức Hồng Y cử hành hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 2 vừa rồi tại Đền Thánh Đức Mẹ Giacma ở thủ đô Ouagadougou, cùng với các giám mục và tín hữu đến từ 15 giáo phận toàn quốc. Báo chí địa phương đưa tin nhiều về cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh và Tổng thống Burkina Faso là Đại úy Ibrahim Traoré hôm thứ Hai ngày 17 tháng 2 vừa qua. Trong dịp này, Đức Hồng Y bày tỏ sự hỗ trợ của Tòa Thánh đối với những nỗ lực của Burkina Faso nhằm tái lập hòa bình và đẩy mạnh phát triển trong một bối cảnh đất nước bị nạn khủng bố đe dọa từ hàng chục năm nay, phần lớn do các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra, làm cho ít nhất 20.000 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải tản cư. Trước đó, Burkina Faso đã phải chịu hai cuộc đảo chính trong năm 2022. Tuyên bố với giới báo chí sau cuộc hội kiến, Đức Hồng Y Parolin nói, tôi muốn bày tỏ niềm vui và hài lòng vì được Tổng thống tiếp kiến cũng như gặp gỡ các vị khác trong chính quyền. Tôi muốn chuyển những lời cầu chúc tốt đẹp nhất của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Burkina Faso cho nhân dân cũng như cho tương lai của đất nước này. Chúng tôi đã nói nhiều về hòa bình và cuộc chiến chống khủng bố, về ý chí của chính phủ phục hồi sự kiểm soát lãnh thổ. 30% đất đai nước này còn bị các nhóm khủng bố kiểm soát. Trong cuộc gặp gỡ Đức Hồng Y Parolin, Ngoại trưởng Camoro Jean-Marie Traoré đã trao tặng Đức Hồng Y huân chương Stallion như một dấu chỉ nhìn nhận hoạt động của Tòa Thánh nhằm cải tiến cuộc sống của dân chúng tại Burkina Faso. Ông cũng nói rằng, huân chương này nhắm đề cao và cảm ơn hoạt động của hàng giáo sĩ trong việc binh vực và trợ giúp dân chúng, từ khi mối quan hệ ngoại giao được tái lập giữa Tòa Thánh và Burkina Faso từ năm 1973. Ông nói, Vatican giữ một vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ Burkina Faso và binh vực đất nước chúng tôi trong các diễn đàn quốc tế, từ sau khi mối quan hệ ngoại giao giữa Burkina Faso và Tòa Thánh được tái lập. Burkina Faso ở vùng Sahel là vùng sa mạc Sahara giữa Bắc Phi và các nước Phi châu Nam Sahara, và cũng là nước có đông tín hữu Kitô nhất trong vùng. Giáo hội Công giáo chiếm 20% trong tổng số 23 triệu dân cư, tức là khoảng 4 triệu 600 ngàn tín hữu. Người Hồi giáo chiếm 63%.
Tin Kiev, Ukraine. Đức Tổng thống Mục trưởng Shevchuk khẳng định người Ukraine chứng tỏ có thể chặn Nga xâm lăng. Đức Tổng thống Mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông Phương, tuyên bố người Ukraine sẽ chứng tỏ rằng có thể và cần phải chặn đứng người Nga xâm lăng. Trong sứ điệp video thứ 157, truyền đi hôm 17 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng thống Mục Shevchuk nói, Ukraine đã nhận được sự giúp đỡ thích hợp từ các nơi trên thế giới trong cuộc xung đột với kẻ xâm lăng, không phải vì Tây Phương sợ Nga, nhưng vì người Ukraine đã chứng tỏ cho mỗi người rằng Nga xâm lăng và phải bị chặn đứng lại. Đức Tổng thống Mục nhắc lại rằng, đêm 12 tháng 2 vừa qua, một lần nữa, Ukraine đã bị Nga tấn công ồ ạt bằng các tên lửa và máy bay không người lái vào các thành thị và làng mạc, đặc biệt là thủ đô Kiev. Các tòa nhà chung cư bị hỏa hoạn, máu người tiếp tục đổ ra. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga làm hư hại mái vòm bảo vệ lò năng lượng hạt nhân ở Chernobyl. Nhờ những chiến binh Ukraine nam nữ ở mặt trận Kupiansk ở miền Bắc và miền Nam Tổ quốc, chúng ta tiếp tục sống và có thể nói, Ukraine hãy kiên trì, Ukraine hãy chiến đấu, Ukraine hãy cầu nguyện. Trong sứ điệp, Đức Tổng thống Mục trưởng cũng nhận xét rằng, tuần qua, Quốc hội Ukraine, gọi là Verkhovna Rada, đã ấn định ngày toàn quốc Ukraine cầu nguyện, cử hành vào thứ Hai ngày 24 tháng 2 sắp tới, kỷ niệm 3 năm Nga xâm lăng ồ ạt tại nước này. Trong ngày đó, chúng ta sẽ tưởng niệm các anh hùng của chúng ta, cầu nguyện cho các anh chị em sống tại những vùng bị chiếm đóng, cầu cho quân đội Ukraine và cho sự đoàn kết của dân tộc chúng ta, vì đó là sức mạnh xây dựng quốc gia. Ngài đề cao tình đoàn kết đối với tương lai. Ngài đề cao tình đoàn kết đối với tương lai đất nước và kêu gọi các chính trị gia, quân nhân, các nhân vật dân sự và tôn giáo hãy cố gắng tiến bước theo chiều hướng này. Trong 3 năm qua, từ khi chiến tranh Nga và Ukraine bùng nổ, hàng tuần, Đức Tổng thống Mục Shevchuk vẫn công bố sứ điệp video để động viên và giữ vững tinh thần của các tín hữu Công giáo Đông Phương và những người thiện chí khác tại Ukraine.
Tin Belém, Đại học Công giáo Belém gặp nhiều khó khăn. Do tình trạng bị hạn chế vì các cuộc tấn công của Israel tại miền bờ Tây, Đại học Công giáo Belém bị giới hạn hoạt động và gặp nhiều khó khăn. Đại học này được thành lập cách đây 52 năm và là đại học công giáo duy nhất của Palestine với khoảng 3.000 sinh viên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 18 tháng 2 vừa qua, Sư Vinh Shakuran, dòng Lasan, phó viện trưởng đại học, cho biết mặc dù cuộc đình chiến tạm thời giữa Israel và Hamas mang lại một cảm tưởng nhẹ nhõm hơn, nhưng những hạn chế mới do Israel áp đặt tại miền Cisjordani làm cho cuộc sống của người Palestine cực kỳ khó khăn. Từ ngày cuộc ngưng chiến bắt đầu có hiệu lực ở miền Gaza, thì Israel đã dựng thêm 90 hàng rào cản chung quanh thành Belém. Theo Sư Huynh Karan, chướng ngại lớn nhất cản trở hòa bình là thiếu sự nhìn nhận của cộng đồng quốc tế đối với quốc gia Palestine, tuy rằng có sự nhìn nhận của Liên Hiệp Quốc, Tòa Thánh và một số nước khác. Nhưng vẫn có nhiều quốc gia không nhìn nhận quyền và phẩm giá của dân tộc Palestine. Tình trạng này gia tăng sự bấp bênh tiếp theo cuộc đình chiến vừa nói. Đối với Đại học Belém, sự chiếm đóng của Israel tại miền Cisjordani được biểu lộ qua những khó khăn hàng ngày đối với các sinh viên, đặc biệt là 40% các sinh viên đó sống tại khu vực Đông Jerusalem. Vì những giới hạn gia tăng trong việc di chuyển, các sinh viên ấy thường bị sự chậm trễ không thể lường trước được khi đến trường. Nhiều khi những chậm trễ đó là chiến lược nhân dịp các kỳ thi. Sư Huynh Karan nói, thật là một thực trạng hạ nhục, có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học hành của các sinh viên và phát huy. Trong bối cảnh đó, Sư Huynh khuyên tiếp tục cầu nguyện cho nhân dân tại Thánh Địa. Thầy nói, chúng tôi tin nơi sức mạnh của lời cầu nguyện tạo nên sự khác biệt và chúng tôi rất biết ơn về tình liên đới của những người nâng đỡ chúng tôi trong đức tin và đức cậy.
Tin Kinshasa, Congo. Phiến quân M23 chiếm thành phố Bukavu. Phiến quân M23 đã đoạt được thành phố Bukavu, thủ phủ tỉnh Nam Kivu, sau khi chiếm được thành phố Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng, nguồn tin của giáo hội địa phương cho biết, từ Chủ nhật ngày 16 tháng 2 vừa qua, người ta không còn nghe tiếng súng nổ sau khi phiến quân chiếm được thành Bukavu với sự hỗ trợ của quân đội Rwanda. Trước đó, trong hai ngày 14 và 15 tháng 2 vừa rồi, đã có nhiều tiếng súng nổ và những vụ cướp phá trong thành phố. Quân chính quy đã bỏ chạy và để lại nhiều võ khí, đạn dược. Chính quyền địa phương cũng chạy thoát từ những ngày trước đó. Chỉ có Đức Tổng giám mục sở tại François Xavier Maroy Rousseau tiếp tục ở lại nhiệm sở và ngài kêu gọi đừng để Bukavu phải chịu số phận như trường hợp thành phố Goma sau khi các lực lượng Rwanda tiến vào thành này tạo nên những cuộc thảm sát. Việc phiến quân chiếm được cả hai tỉnh Bắc và Nam Kivu có nghĩa là chính phủ Congo mất đi một phần lãnh thổ quan trọng, nhất là bị mất rất nhiều mỏ quặng. Trong bài tham luận hôm 7 tháng 2 vừa qua, tại khóa họp đặc biệt thứ 37 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Balestrero, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức quốc tế ở thành phố này, nói rằng Tòa Thánh rất lo âu vì sự leo thang bạo lực ở Congo Dân Chủ và ủng hộ tiến trình Luanda, một kế hoạch nhắm mang lại hòa bình cho vùng này. Tòa Thánh cũng ủng hộ đề nghị thành lập một ủy ban đặc biệt để kiểm chứng sự việc ở nước này. Vị đại diện Tòa Thánh cũng nói rằng lực lượng M23 cần ngưng mọi cuộc tấn kích và rút lui khỏi những khu vực đã chiếm đóng, tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Congo Dân Chủ. Đức Tổng giám mục Balestrero nhận định rằng sự gia tăng xung đột đã làm cho nhiều người chết và tăng những vụ vi phạm các quyền con người tại nhiều thành thị, xảy ra những vụ cướp phá và nhiều trường hợp dân chúng buộc lòng phải tản tử. Họ vốn là những người nghèo trong 30 năm chiến tranh với những cuộc xung đột thường xuyên tại các tỉnh Bắc và Nam Kỳ Cục. Thậm chí, cả quân đội Bảo Hòa được gửi tới để thi hành sứ vụ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng bị giết và bị thương khi thi hành phận sự. Và để thoa dịp cuộc khủng hoảng nhân đạo, cần ít nhất cho phép đưa các đồ cứu trợ nhân đạo cho các nạn nhân cũng như đưa những người bị thương nặng đến các nhà thương.
Chân công Myanmar, nhà chức trách bắt giữ 10 kẻ giết hại một linh mục người Myanmar. Nhà chức trách địa phương ở Myanmar đã bắt giữ 10 kẻ đã sát hại giả mang linh mục Donald Martin Ye Nainguin thuộc Tổng giáo phận Mandalay vào ngày 14 tháng 2 vừa qua trong giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức nơi cha coi sóc. Hơn 5.000 người đã tham dự thánh lễ an táng vị linh mục do Đức Tổng giám mục Paco Trinquin chủ sự tại nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Trong thánh lễ, Đức Cha đã đọc điện văn chia buồn của Tòa sứ Thần Tòa Thánh cũng như của Hội đồng Giám mục Myanmar. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục mời gọi các tín hữu hãy tỉnh thức vì bạo lực chỉ mang lại chết chóc và tàn phá và luôn luôn là một thất bại. Ngài cũng tha thiết kêu gọi tất cả các nhóm võ trang và những người khác can dự cuộc xung đột hãy từ bỏ khí giới và tiến theo con đường hòa bình và hòa giải. Cộng đoàn địa phương đã yêu cầu được biết những nguyên do của vụ sát hại cha Donald, một linh mục tận tụy giúp đỡ tha nhân, tổ chức các lớp học cho các trẻ em trong giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, nơi cha làm cha sở đầu tiên và có khoảng 40 gia đình công giáo. Vì nội chiến tại nước này và các cuộc tản cư, các trường học đóng cửa, không có giáo viên, nên chỉ có những lớp học không chính thức do các linh mục, tu sĩ và giáo lý viên tìm cách giúp đỡ các trẻ em và người trẻ học hành. Vùng này cũng không có quân đội chính phủ và do lực lượng bảo vệ dân chúng kiểm soát. Lực lượng này chiến đấu chống lại nhà nước quân phiệt của Myanmar. Lực lượng bảo vệ dân chúng được yêu cầu điều tra về các nhóm võ trang đã sát hại cha Donald và đã bắt giữ khoảng 10 người ở làng Di Tao, nơi cha bị giết.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đèn từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục bàn về sự tự do và bám víu. Hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài bám víu đưa đến nô lệ và xáo động.
Hãy thắm lên cho ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Bám víu không chỉ dừng lại ở sự bị buộc chặt, mà còn ở sự tìm kiếm hoặc lẩn tránh những đối tượng mình muốn hoặc không muốn. Khi ấy, tâm hồn, trí óc, cảm xúc của mình tập trung vào chúng, không còn đủ thanh thản để cảm nhận những thứ khác cho đúng mức, chứ chưa nói là trọn vẹn. Bám víu làm lu mờ âm thanh, ánh sáng thật của sự vật, sự việc. Bám víu cho thấy rằng nếu thiếu người kia vật nọ thì mình không hạnh phúc, không vui sướng, ví dụ như khi thiếu rượu bia, thiếu thuốc lá, thiếu cà phê, vân vân. Tôi phải có máy hát, phải có xe gắn máy, phải có tủ lạnh, vân vân, phải đi học, phải có tiền để dành, vân vân. Cuộc sống quanh chúng ta có biết bao nhiêu người không có những đồ vật nêu trên, ngay cả những nhu cầu tối thiểu, nhưng nhiều người vẫn tìm được bình an và vui sống. Vì sao? Vì họ không lệ thuộc, vì họ không bám víu vào những nhu cầu, những ý nghĩ rằng những thứ ấy thật sự cần cho cuộc sống của họ. Có hay không có, chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui, nỗi khổ của họ, vì họ chẳng coi chúng là quan trọng. Bám víu làm mất đi tính chủ động trong cuộc sống mà tự đặt mình bị động, bị điều khiển. Bám víu là tự trao nộp, tự hủy diệt cái khả năng làm chủ đời mình và tự trao quyền lực điều khiển mình cho những gì mình bám víu. Phải, chỉ có bản thân mình quyết định cho niềm vui và sự bất hạnh của mình. Yếu tố quyết định ấy là ở mức độ bám víu hay dính bén của chúng ta.
Chúa chính là chân lý, là lẽ sống và là con đường.
Điển hình thật xác đáng mà The Melo đã cho chúng ta thấy ảnh hưởng của sự đeo bám đó, đó là hình ảnh của buổi hòa nhạc. Theo ông, nếu chúng ta chỉ thích một thứ nhạc cụ mà chỉ chú ý đến nó, thì chắc chắn chúng ta không thể hoàn toàn thưởng thức được những âm điệu chung của bản hòa tấu. Những âm thanh khác sẽ mất đi vị trí và giá trị đúng mức của nó. Chính sự nghiêng chiều bám víu vào bất cứ gì sẽ đưa chúng ta đến việc tìm kiếm những thứ ấy. Nếu sự bám víu cao độ, chúng sẽ thu hút hết năng lực của mình, đến nỗi chúng ta mất đi khả năng hòa mình, khả năng thưởng thức hoặc khước từ những người hay sự việc khác, thay vì vui hưởng trọn vẹn những gì mình có, mình gặp, rồi cuộc sống tiếp diễn. Sự thảnh thơi an nhàn tự tại đó chúng ta sẽ tìm thấy nơi người ngư phủ sau đây. Một kỹ nghệ gia giàu có ở miền Bắc lấy làm ngạc nhiên khi thấy bác ngư phủ miền Nam nằm dài thoải mái, hút thuốc trên bờ biển, bên cạnh chiếc thuyền câu bé tí của ông. Nhà kỹ nghệ bèn hỏi, tại sao bác không ra khơi đánh cá? Bác ngư phủ trả lời, bởi vì tôi đã có đủ cá để ăn trong ngày hôm nay. Nhà kỹ nghệ hỏi tiếp, nhưng tại sao bác không kiếm thêm nhiều cá hơn nữa? Bác ngư phủ lắc đầu, để làm gì cơ chứ? Nhà kỹ nghệ nói, bác có thể có nhiều hơn, như thế bác có thể sắm một chiếc ghe máy, bấy giờ bác có thể ra ngoài khơi xa hơn đánh được nhiều cá hơn, rồi bác sẽ có nhiều tiền. Bác mua lưới ni lông, nhờ vậy bác sẽ bắt được nhiều cá, càng có tiền rồi sắm 2 chiếc tàu và có thể cả đoàn tàu nữa. Lúc bấy giờ, bác sẽ trở thành giàu có như tôi vậy. Bác ngư phủ bèn hỏi, bấy giờ tôi sẽ làm gì? Nhà kỹ nghệ đáp, bác có thể nghỉ ngơi và hưởng thụ. Lúc ấy, bác ngư phủ mới nói bằng một giọng vô cùng thỏa mãn rằng, vậy bây giờ, ông nghĩ tôi đang làm gì? Quả vậy, thực tế có nhiều hình thức tạo nên lệ thuộc không đáng do bám víu. Chúng ta vẫn thưởng thức trọn vẹn những gì đang có, tình yêu, tình bạn, của cải hay bất cứ gì. Mỗi hoàn cảnh, chúng ta lại thưởng thức một giai điệu mới, những yếu tố mới, và nếu cuộc sống tiếp diễn như thế, chúng ta sẽ là những người mở ra để đón nhận cách trọn vẹn những gì cuộc đời dâng tặng. Hoàn toàn chú tâm vào hiện tại và những thực tại mà không bị dính bén bởi quá khứ hay lo lắng quá cho tương lai. Như thế, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và thanh thoát biết bao. Vậy, hãy giải thoát chính mình, người khác và tạo vật bằng cách không đeo bám hay tìm cách chiếm hữu. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Với Chúa con đi vào đời trần gian ngập tràn gian khó, thì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người e sông ngại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời thực gì công bình bác ai, vì yêu thương phá tan sâu đau để muôn đời kết liên cùng nhau. Trần gian gian nan hay lòng người e sông ngại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
thường ở trong con, hạnh phúc tuyệt vời ở bên con. Giờ nhiệm màu Chúa hiến thân nên bánh trường sinh nuôi dưỡng linh hồn. Ân tình nào sâu hơn, dòng suối hiền nào dịu êm hơn. Bằng trọn tình Chúa dấu yêu dưỡng nuôi hồn con bao tháng ngày qua.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay Phụng vụ Giáo hội cho chúng ta kính nhớ ngày lập tông tòa Thánh Phêrô, tòa của một vị giám mục, người đã được chọn làm thủ lãnh hữu hình của giáo hội. Thời giáo hội sơ khai, các Kitô hữu Đông Phương thường dâng lễ tạ ơn mừng ngày giáp năm chịu phép rửa tội. Trong ngày này, có nghi thức lặp lại lời khấn hứa khi chịu phép rửa tội và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã cho mình được trở thành con cái Chúa. Có thể nói, đây là ngày sinh nhật thiêng liêng của người tín hữu. Cũng trong ý nghĩa đó, các giám mục cũng mừng ngày thụ phong của các ngài để ghi nhớ ấn tín trở thành mục tử chăm sóc đoàn chiên. Sau khi các giám mục qua đời, các tín hữu vẫn giữ việc kính nhớ ngày thụ phong của các ngài. Đó là nguồn gốc các ngày lễ kính tòa Thánh Phêrô tại Antiochia và tại Roma. Lễ kính tông tòa Thánh Phêrô nhắc chúng ta nhớ lại sứ mạng Chúa Kitô đã trao phó cho vị thủ lãnh các tông đồ. Nhờ đặc ân không sai lầm, Thánh Phêrô là người bảo đảm đức tin của các anh em trong tông đồ đoàn. Lòng tin của Thánh Phêrô là đá tảng để xây nên hội thánh. Là thành phần của hội thánh, chúng ta quyết tâm hiệp nhất với đấng kế vị Thánh Phêrô bằng sự liên kết đức tin, đức cậy và đức mến. Chúng ta thật diễm phúc vì được các ngài gieo mầm hạt giống đức tin, được các ngài tận tụy chăm sóc và bảo vệ, để hạt giống đức tin tăng trưởng và trổ sinh hoa trái. Suốt hơn 2.000 năm qua, giáo hội trải qua biết bao thăng trầm bách hại, nhưng giáo hội vẫn kiên cường đứng vững trước bão giông, vẫn thủy chung son sắt trong tình yêu của Đức Kitô. Giáo hội nở hoa khi bị bắt bớ, toàn thắng khi bị bóp nghẹt, thẳng tiến khi bị khinh khi, đứng vững khi có vẻ thua cuộc. Giáo hội vẫn hiện diện giữa lòng thế giới để trở nên dấu chỉ tình thương cứu độ của Chúa. Chúng ta phải luôn xác tín rằng con Thiên Chúa hằng sống. Lời của Chúa là ánh sáng dẫn đưa nhân loại tới nguồn hạnh phúc đích thực. Trong cái nhìn của Thánh Phaolô, giáo hội là hiền thê của Đức Kitô, luôn xinh đẹp, tinh tuyền và thánh thiện. Là một chi thể của giáo hội, mỗi chúng ta cũng được mời gọi gìn giữ vẻ đẹp thanh khiết của giáo hội bằng cách giữ mình khỏi những đam mê tội lỗi. Thánh Ambrosio có cái nhìn sâu sắc. Ngài nói, giáo hội trở nên mỹ lệ trong chính các linh hồn. Vì thế, sự thánh thiện hoặc sa đọa của mỗi linh hồn đều tác động đến toàn thể giáo hội. Mừng kính biến cố lập tòa Thánh Phêrô nhắc nhớ chúng ta sống tinh thần hiệp nhất với giáo hội trong lời cầu nguyện, đặc biệt cầu cho Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta. Xin cho Ngài trở thành dấu chỉ của Thiên Chúa đang ở với loài người, đặc biệt với những người nghèo khổ bị loại trừ ra bên lề xã hội. Ở cương vị lãnh đạo giáo hội, Đức Thánh Cha luôn phải đối đầu với những khó khăn bên trong cũng như bên ngoài giáo hội. Biết bao chủ thuyết đi ngược với đạo lý tin mừng đang từng ngày gieo rắc sự nghi ngờ và làm lung lạc đức tin người tín hữu. Biết bao tư tưởng và lối sống lệch lạc dễ làm cho chúng ta quên mất căn tính của người Kitô hữu là trở thành muối men ướp mặn cuộc đời.
trở thành ánh sáng xua tan bóng tối sự chết. Giáo hội hiện hữu để làm chứng cho thế giới về biến cố mang tính quyết định trong lịch sử, sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúa phục sinh mang lại bình an cho thế giới và ban cho chúng ta quà tặng là Thánh Thần của Người. Chúa Kitô hằng sống là nguồn tự do đích thực, là nền tảng của niềm hy vọng không làm thất vọng, là mặc khải về khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa và về vận mệnh cuối cùng của con người. Hiệp thông với giáo hội đòi hỏi chúng ta phải trung thành với giáo lý của Chúa Giêsu, đồng cảm với nhân loại trong mọi nỗi ưu sầu, lo âu và hy vọng. Mỗi hành động dù nhỏ bé nhưng làm với một tình yêu thánh thiện sẽ làm ích cho giáo hội hơn tất cả những công trình vĩ đại khác hợp lại. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện với tất cả tâm tình mến yêu giáo hội. Xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha Phanxicô một niềm tin sắt đá, lòng cậy vững vàng và lòng mến thiết tha, để Ngài hướng dẫn con thuyền giáo hội về tới bến bình an. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.